Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm 12 đến thưa người rằng: Xin Thầy giải tán dân chúng để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa. Nhưng người nói với các ông: Các con hãy cho họ ăn đi. Các ông trả lời: Chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này. Số đàn ông độ 5.000. Người nói với các môn đệ rằng: Hãy cho họ ngồi xuống. Từng nhóm độ 50 người. Công đã làm như thế và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ, để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được 12 thúng miếng vụn còn dư lại. Đó là lời Chúa. Nè, cho hỏi đi. Chúng con tại sao đeo khăn, đứa thì khăn xanh, đứa thì khăn hồng, đứa thì khăn vàng, người thì khăn đỏ, là cái gì vậy? Tại sao đeo khăn đó là cái gì vậy?
Cái đó là biểu tượng cho thiếu nhi thánh thể của Chúa Giêsu.
Rồi, thiếu nhi thánh thể, cho người chạm hoa tay hoan hô thiếu nhi thánh thể. Rồi con huyên trưởng, có đây anh đấy, giờ thì phải hỏi huyên trưởng rồi. Con khăn nâu lên đây. Ừ, hai cô lên đây thử coi, cho hỏi thử coi, chúng con chia sẻ với mọi người coi. Bây giờ hai đứa thiếu nhi thánh thể gặp nhau chào sao? Thiếu nhi chào sao?
Dạ,
chào coi, chào rồi. Chú con chào, chú con thấy mấy ngón tay? 4 ngón tay. Tại sao rồi dư 4 ngón tay? Nói cho mọi người.
Dạ thưa cha, 4 ngón tay có nghĩa là biểu hiện cho 4 lời hứa của thiếu nhi thánh thể: trước lễ, cầu nguyện, trước lễ, cầu nguyện. Trước lễ, cầu nguyện, làm việc tông đồ và dạ hy sinh.
Thứ nhất là chúng con tất cả lập lại coi. Bây giờ chúng con giơ 4 con tay lên cho cha. Tay trái tay phải dọc gặp nhau chào. Tay trái tay phải. Tay phải đâu, tay phải đâu? Chứ không phải nói tay phải đây, tay phải đây. Cha hỏi thì phải trả lời. Tay phải đâu, tay phải đâu? Ê này 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 này, dưa là dưa mạnh dạn đấy, có dưa ngáp ngáp bề ở nhà nha. Chú Nhi mà vừa vô nhà thờ chị đã ngáp rồi. Mạnh dạn lên, tay phải đâu, tay phải đâu? Rồi, chú con chào nhau mấy ngón? 4 ngón. Thứ nhất là
rước lễ.
Thứ hai là cầu nguyện. Thứ ba là hy sinh. Và thứ bốn là làm việc tông đồ. Lặp lại. Thứ nhất là
cầu nguyện, hy sinh, làm việc tông đồ.
Rồi, trong cái đó thiếu nhi lại có thêm một cái bài hát. Con có thuộc bài hát không?
Dạ thưa cha, con mới vào đây nên là con chưa có thuộc.
Con thuộc bài hát đó không? Thiếu nhi khi mà chào cờ vẫn hát phải không? Có nhớ không? Rồi hát thử coi.
nhiều bài lắm cha.
Bài chào cờ á, bài chào cờ của thiếu nhi chứ, bài đó mới là bài biểu tượng chính chứ, chứ phải nhiều bài. Nhiều bài nhưng mà chỉ có một bài chính mà chúng con vẫn hay chào cờ: thiếu nhi hy sinh, phải không? Thiếu nhi rồi bắt đầu chào cờ chào. Hát ta 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 ta
ta ta ta ta ta ta ta
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
Cảm ơn hai chú con nhiều. Chú con thân mến, cha hồi xưa cách đây 46 năm, cách đây 50 năm, cách đây 50 năm, con bé này mắt nó trợn tròn lên, chắc là con là bằng, chắc cha bằng tuổi ba con, phải không? Phải không? Cách đây 50 năm cha cũng giống như chúng con bé xíu, 6-7 tuổi, đi thiếu nhi thanh thải, rồi cũng chào bốn ngón, rồi cũng đi sinh hoạt, rồi cũng nhảy lửa, rồi cũng lửa trại, rồi cũng trò chơi lớn, rồi cũng cái gì thi nấu ăn, rồi đủ mọi thứ hết, rồi bó hoa thiêng, rồi cũng đeo khăn xanh, rồi khăn vàng, khăn tím, khăn đỏ, đủ thứ khăn hết. Rồi cũng chào nhau bốn ngón tay, rồi cũng hát: tôi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam. Cho tới ngày hôm nay gần 50 năm đã qua, nhìn lại chúng con ngày hôm nay lễ mình Thánh Chúa, nhớ lại ngày xưa còn bé cũng giống như chúng con, cũng láo nhà láo nháo, cũng nghịch ngợm, cũng phá phách, cũng nô đùa, cũng nô giỡn, cũng nô chơi. Và thấy một điều rằng là, thấy một điều rằng là càng ngày mình càng lớn lên thì mình càng hiểu biết về Chúa, mình càng gắn bó với Chúa, mình càng yêu mến Chúa. Một là như vậy, hai là trời ơi, ngày xưa sao mà nó ngoan thế, bé xíu nó ngoan thế, ấu này, rồi thiếu này, rồi nghĩa này, rồi huynh trưởng này, nó ngoan thế mà sao bây giờ trời ơi nó quậy, nó phá hoa, cha ơi con buồn quá cha ơi. Có không?
Có.
Thế thì mình thấy rõ ràng, nếu mà mình được nuôi dưỡng ngay từ bé bằng một bầu khí tôn giáo, bằng một bầu khí giáo dục tốt, giáo dục lành mạnh, thì lớn lên mới hy vọng rằng ta trở thành người là thiếu nhi Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam. Tức bài hát đó tôi thấy là người mà sáng tác bài đó có một cái hoài bão lớn, mà dám nói bạo thật. Có phải thiếu nhi Việt Nam, có phải câu đó không? Có đúng bài chính xác lời đó như vậy không? Thiếu nhi Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam, dường như là hơi đi ngược, phải không? Dường như là hơi đi ngược. Thiếu nhi mà đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam là bằng cách nào được? Đáng lý ra thì phải là giới trẻ Việt Nam đem Chúa cho thiếu nhi Việt Nam mới đúng chứ. Những người trẻ Việt Nam ngày hôm nay phải mạnh dạn lớn lên và đem Chúa cho mọi người, và trong đó có cả những em thiếu nhi nữa. Vì nó đang bé mà đang cần được nuôi dưỡng, mà cần được người ta đem Chúa đến cho nó, để cho nó biết Chúa là như thế nào, để nó yêu mến Chúa, để nó lớn lên với Chúa chứ. Đây là ngược lại. Tôi không hiểu là khi họ sáng tác bài đó họ có ý gì khi mà thiếu nhi Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam. Có đúng thế không anh huynh trưởng? Có phải bài hát đúng thế không? Các bạn các anh có suy nghĩ là ủa, tại sao lại thiếu nhi Việt Nam mà lại đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam? Rồi lại thiếu nhi Việt Nam đứng lên trong giai đoạn mới. Giai đoạn mới là giai đoạn nào? Giai đoạn mới là giai đoạn nào? Nghe nó khủng khiếp lắm. Một cái giai đoạn mới là giai đoạn như thế nào? Có một cái sự chuyển mình, có một cái sự biến đổi, có một sự chuyển động à? Rồi thiếu nhi Việt Nam đứng lên trong giai đoạn mới, nghe tiếng giáo hội và tiếng quê hương kêu mời, được trang bị dũng mạnh bằng tinh thần mới. Tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam, cái gì cũng mới hết. Thứ nhì Việt Nam đứng lên trong giai đoạn mới, nghe tiếng giáo hội và tiếng quê hương kêu mời, được trang bị dũng mạnh bằng tinh thần mới. Tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam. Cái bài hát đó lớn quá, bài hát đó to quá, bài hát đó vĩ đại quá. Vì mình thấy giống như là một cái cuộc cách mạng gì đó mà vùng lên, rồi giai đoạn mới, rồi thì là trang bị bằng một tinh thần mới, rồi lên đường. Đang là lên đường thiếu nhi Việt Nam đứng lên trong giai đoạn mới. Xong rồi câu kết ngược lại là gì? Là đem thiếu nhi Việt Nam, đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam. Chứ thì mình thấy rằng là người ta đặt, có lẽ là tác giả muốn đặt một cái sứ mạng lớn vào các em thiếu nhi, thay vì là giới trẻ Việt Nam đem Chúa cho thiếu nhi Việt Nam, thì lại thiếu nhi Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ. Mà không những không chỉ là giới trẻ Việt Nam, mà cha nghĩ rằng là trên toàn thế giới. Vậy thì cái hoài bão đặt vào thiếu nhi chúng con rất lớn. Mà có khi chúng con bảo cha ơi cái gì ghê quá, con đâu có hiểu, con đâu có biết gì đâu. Đúng, có thể chúng con không hiểu, chúng con không biết gì cả, chúng con cứ hồn nhiên, cứ ngây thơ, cứ đơn sơ sống như thế này. Vấn đề là người lớn, vấn đề là người lớn sẽ làm gì để cho chúng con trở thành những người đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam, rồi cùng đi hỡi các thiếu nhi nguồn sống thánh thể chan hòa là lý tưởng của người vân vân và vân vân. Mà trong đó cách nào mà con có thể đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam được? Có cách nào mà chúng ta làm một cái sự chuyển mình, một giai đoạn mới, một tinh thần mới? Mới ở cái chỗ nào? Tinh thần mới là ở chỗ nào? Và đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam bằng cách nào? Chúng ta vừa mới chào nhau, thiếu nhi. Đấy, lại ngủ rồi. Cái thiếu nhi này nó kỳ lạ vậy đó. Cứ ngưng tí là nó ngủ à. Thiếu nhi, về nó hy sinh là phải đứng lên chứ không hy sinh không ngồi chơi được. Thiếu nhi, hy sinh mà ẻo ẻo ấy vậy sao mà lên đường đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam, mà cứ chuyển mình một giai đoạn mới, mà lại tinh thần mới, mà lại cứ về đất, hướng tâm. Thiếu nhi, rồi tay đâu, rồi bốn ngón. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn. Bây giờ bên trái làm con đọc câu trước, bên phải đọc câu sau, có bên nào mạnh nhá. Bên trái, thứ nhất, rồi lại ngủ nữa rồi. Bên phải, thứ hai. Bên trái, thứ ba, thứ bốn. Bây giờ thấy người ta hét to vậy chưa? Bây giờ bên đây chú còn nói trước thử coi, bé mà ré to thử coi nào. Thứ nhất, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn. Ôi hét nó mạnh lên. Thiếu nhi, thiếu nhi, vỡ nhà thờ ra. Thiếu nhi, về đất. Ai hét mệt quá. Đó là hy sinh, có khi hét to cũng là một cái hy sinh. Tại vì chúng con thường là không muốn làm cái gì cả, cứ muốn đi lễ là cứ ngồi ẻo ẻo, cái đi lễ là cứ ngồi ngủ ngủ. Bây giờ mình chấp nhận là phải đứng lên ngồi xuống, đó là hy sinh. Mình chấp nhận phải hét to lên, hát to lên, đó là hy sinh. Chứ còn không, chúng ta đi lễ, chúng ta tham dự thánh lễ, nó cứ như là ngồi ăn cơm nguội, nó buồn lắm. Cái lễ mà nhai kinh nó buồn. Mà thiếu nhi mà lại thiếu nhi mà nó phấn khởi mà cứ theo như Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam, trời ơi, bà già bà lão hết với nhau à, thấy không? Cho nên là cho nhìn chúng con, ta bảo là thiếu nhi Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam, mà làm sao mà chúng con đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam mà mình cứ như bà lão với ông lão hết với nhau được? Mình phải năng động, mình phải vui tươi, mình phải hân hoan, phải phấn khởi lên. Vậy thì hôm nay ngày lễ kính mình máu Thánh Chúa phải là lễ hiệu của thiếu nhi thánh thể. Chúng con phải mừng lễ lớn, phải mừng lễ to, phải mừng lễ thật là long trọng, thật là vui mừng, thật là hân hoan, thật là phấn khởi mới phải. Chứ không phải mình chọn một cái ngày nào khác để mình mừng lớn hơn. Ngày hôm nay mới là tâm điểm của thiếu nhi thánh thể. Thiếu nhi thánh thể mà không mừng lễ thánh thể thì mừng lễ gì bây giờ? Nhẽ mình mừng lễ Trung Thu, nhẽ mình mừng lễ độc lập, nhẽ mình mừng lễ các bà mẹ. Thế chưa, lễ thiếu nhi thánh thể thì phải mừng lễ thánh thể, mà thánh thể phải là trung tâm của đời sống của thiếu nhi thánh thể. Vì như thế thì thiếu nhi mới đem Chúa nào, đem Chúa Giêsu thánh thể, không những là cho giới trẻ Việt Nam, mà thiếu nhi chúng con đem Chúa cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ là giới trẻ, mà cũng không phải chỉ là giới trẻ Việt Nam. Vì ông nghĩa về chúng con mà mốt đi cho con đi sang Mỹ, đi bảo lãnh sang Mỹ, rồi mình không đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam à, sao được? Bảo con đã bên Mỹ rồi sao con đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam? Phải nói là đem Chúa cho giới trẻ mọi nơi. Chứ nghĩ là như thế, chứ nghĩ là phải mạnh như vậy. Tại vì bây giờ thiếu nhi Việt Nam, thiếu nhi thánh thể Việt Nam không phải chỉ là ở đất nước Việt Nam mình, mà các nước trên thế giới, ở đâu có những cộng đồng Công giáo Việt Nam sinh hoạt, chuyên giáo sứ Công giáo Việt Nam sinh hoạt, thì thường có đoàn thiếu nhi thánh thể. Vậy thì không còn giới hạn là thiếu nhi thánh thể Việt Nam nữa, mà là thiếu nhi thánh thể ở khắp mọi nơi. Ở đâu có Chúa Giêsu thánh thể, ở đó có thiếu nhi thánh thể. Như vậy mới là đúng. Mặc dù mình không có khăn, nhưng mà mình vẫn là thiếu nhi thánh thể, vậy mới là hay. Chứ còn nếu mà có khăn mà không có thánh thể thì có khăn làm cái gì? Có phải mình đeo khăn lên rồi mình trở thành thiếu nhi thánh thể không? Có phải mình tuyên hứa rồi mình mới trở thành thiếu nhi thánh thể không? Có khi mình đeo khăn, có khi mình tuyên hứa, mà chỉ có đeo khăn, chỉ có tuyên hứa mà không có thánh thể. Không có thánh thể. Vì bằng chứng là khi mình tham dự thánh lễ có Chúa Giêsu thánh thể không, nó tỏ lộ ra liền. Khi mình có Chúa Giêsu thánh thể thì mình hát, mình ca, mình tham dự thánh lễ nó tích cực, nó sống động. Còn nếu không, chúng ta thấy mình tham dự thánh lễ chỉ là một cái hình thức thôi, chỉ như là một cái nghi lễ thôi, chứ không phải là mình tham dự thánh lễ. Mà tham dự thánh lễ một cách tích cực có nghĩa là cùng ca, cùng hát, cùng nhảy, cùng múa, cùng vui với nhau, cùng cầu nguyện với nhau, cùng chia sẻ với nhau. Phải như vậy mới là có Chúa Giêsu thánh thể. Và như vậy mới gọi là thiếu nhi thánh thể. Thiếu nhi thánh thể là phải có Chúa Giêsu thánh thể. Chứ thiếu nhi thánh thể không phải chỉ có cái khăn quàng của thiếu nhi thánh thể, không phải chỉ có cái cờ của thiếu nhi thánh thể, không phải chỉ có cái phù hiệu của thiếu nhi thánh thể, cũng không phải chỉ có cái bài hát của thiếu nhi thánh thể. Chưa, tất cả cái đó chưa là gì cả nếu mà nó không có thánh thể từ bên trong phát ra. Mà muốn làm cho người ta thấy được có Chúa Giêsu thánh thể thì bốn cái khẩu hiệu mà chúng con chào vẫn giơ bốn ngón tay. Thứ nhất là rước lễ. Rước lễ là mình đi tham dự thánh lễ, mình rước lấy Chúa Giêsu thánh thể vào tâm hồn mình. Mà có khi mình không được đi tham dự thánh lễ, mình cũng khao khát rước Chúa Giêsu thánh thể vào tâm hồn của mình. Có những nơi đâu có linh mục cử hành thánh lễ, người ta chỉ cử hành phụng vụ lời Chúa rồi người ta rước lên mình thánh Chúa. Cho đến nhiều cái vùng kinh tế mới, nhiều cái khu mà có những cái chòi người ta dựng lên để mà cầu nguyện với nhau, rồi linh mục đến cử hành thánh lễ xong rồi người ta rước mình thánh để vào trong nhà tạo. Rồi có những khi mà không có linh mục thì người ta chỉ họp nhau, người ta chia sẻ lời Chúa và người ta rước lên mình thánh Chúa. Nhưng đến những cái nơi mà đâu có nhà thờ đẹp như thế này, đâu có nhà thờ khang trang được như thế này, có những cái nơi mà những cái chòi, cho đến vô ở xuống dưới Cần Thơ vào một cái vùng điểm truyền giáo, đến cái điểm truyền giáo đó nói trai đi đến chỗ này để phát quà rồi chia sẻ lòng thương xót của Chúa, đến nơi vào nhà thờ đâu, không có nhà thờ, bảo vệ làm ở chỗ nào, cái họ mới cho mình đi xuyên qua cái khu rừng, đi vào trong khu rừng thấy dưới đó một cái mảnh đất trống và người ta kê ghế, người ta giăng bạt, người ta đặt bàn thờ, đặt Chúa lên đó và người ta chỉ cho phép làm trong vòng một tiếng, từ 10 giờ đến 11 giờ, 10 giờ đến cử hành thánh lễ xong 11 giờ là phải dẹp đi hết, không còn cái gì cả. Rồi đến Chúa Nhật sau lại đến trước chuẩn bị rắp đúng 10 giờ lên bàn thờ, 11 giờ đi xuống bàn thờ. Và người ta vẫn cử hành thánh lễ. Và những nơi càng khó khăn bao nhiêu thì ta thấy rằng là người ta đi tham dự thánh lễ và người ta rước lễ càng sốt sáng bấy nhiêu thì phải. Cho đến một cái vùng khác có một giáo điểm tin mừng để tặng quà rồi loan truyền lòng thương xót Chúa cho họ, thì những người dân ở đó họ phải đi bộ có khi 10 cây số, có khi 20 cây số, họ đi có khi từ 4 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng hoặc 7 giờ sáng mới đến nơi. Như thiếu nhi chúng con đến nơi rồi thì họ cho ăn miếng xôi hay là khúc bánh mì, rồi sau đó ở lại tham dự thánh lễ, ở lại học giáo lý, rồi ở lại chia sẻ. Đến trưa mỗi người một cái mì gói rồi họ cầm về, họ đi 2 tiếng đồng hồ nữa về nhà, đói quá bẻ ra lấy mì gói nhai sống, như vậy vui vẻ, rất vui vẻ. Và có những nơi khác họ phải đi từ đêm khuya, từ 8-9 giờ tối và đi đến nơi là 4 giờ sáng. Họ cứ tay xách nách mang như vậy, họ đến họ tham dự thánh lễ, họ khao khát được rước Chúa Giêsu thánh thể. Họ khao khát được rước Chúa Giêsu thánh thể. Trong khi đó, chúng ta nhiều khi có những người ở đây, mình đâu có khao khát rước Chúa Giêsu thánh thể đâu. Mà ngay cả thiếu nhi thánh thể mà cũng còn không khao khát rước Chúa Giêsu thánh thể thì còn ai nữa. Cho thấy ở đây có 2 hình ảnh rất là đẹp. Thiếu nhi, thứ nhất là những em lúc lên rước lễ, nói thật thì cũng mỏi tay lắm nhưng mà cũng cố gắng, là có hai anh chị huynh trưởng đứng hai bên rồi dắt các em lên chưa được rước mình thánh Chúa thì các em lên rước lễ thiêng liêng bằng cách cúi đầu rồi cha đặt tay trên đầu chúc lành cho chúng con. Hình ảnh rất đẹp, tập cho chúng con lòng khao khát, đó là rước lễ thiêng liêng. Con khao khát rước Chúa mà bây giờ con chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện, thì bây giờ xin Chúa ngự vào lòng con và linh mục đặt tay chúc lành cho con. Cái hình ảnh đó ở giáo xứ này thứ nhất chúng con làm rất là đẹp. Cái hình ảnh thứ hai cho đối chúng con là hình ảnh gì? Sau thánh lễ rất đẹp, sau thánh lễ của thiên nhi thánh thể mới có, lễ khác không có. Là gì? Là gì con? Sau thánh lễ
chào thánh thể.
Đúng rồi, chúng con sau thánh lễ chỉ ở lại có 5 hoặc là 6 phút thôi là tất cả thiếu nhi cùng chào thánh thể. Cho nên rước lễ rồi chào thánh thể, 4 cái. Thứ nhất là thứ hai cầu nguyện. Cầu nguyện mà lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là cầu nguyện trước Chúa Giêsu thánh thể, cầu nguyện lòng thương xót của Chúa nơi thánh thể, vì thánh thể là bí tích của lòng thương xót. Cho nên khi mình đến với Chúa Giêsu thánh thể là đến với Chúa Giêsu lòng thương xót, đến với lòng thương xót của Chúa được biểu hiện nơi thánh thể. Chứ đừng có nói rằng thánh thể và lòng thương xót Chúa không liên quan gì đến với nhau. Đừng có nói rằng thánh thể là thánh thể, lòng thương xót là lòng thương xót, cho nên anh làm thánh thể thì anh không được làm lòng thương xót, mà anh làm lòng thương xót thì không dính gì đến thánh thể. Nói vậy là hết sức bậy, hết sức sai, nói là hết sức phiến diện. Vì bí tích thánh thể là bí tích của lòng thương xót, thì khi mà lòng thương xót của Chúa tỏ hiện nơi thánh thể là trao ban mình máu cho người ta, đó là lòng thương xót chứ còn gì nữa. Mà tại sao bảo rằng là sứ vụ thánh thể thì không phải là sứ vụ của lòng thương xót, mà làm lòng thương xót thì không dính gì đến sứ vụ thánh thể. Nói như vậy nghĩa là gì? Là chẳng hiểu gì về thánh thể và cũng chẳng hiểu gì về lòng thương xót hết. Cho nên khi mình đến với Thánh Thể, mình cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa, đấy là cái điều thứ hai của thiêng liêng Thánh Thể. Thứ ba là hy sinh. Khi mình cầu nguyện, khi mình rước lễ, khi mình chấp nhận bất thì giờ đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, đó là cái hy sinh. Thay vì chúng con đi chơi, thay vì chúng con đi nghịch, thay vì chúng con đi với bạn bè, thì chúng con đến đây tham dự thánh lễ và cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể sau thánh lễ, đấy là hy sinh. Rồi chúng con ra về làm việc thứ bốn là cái gì?
Làm việc tông đồ.
Giống như các anh chị huynh trưởng ở đây, tôi thấy rất là hy sinh. Hy sinh cả vì thời giờ, cả về sức khỏe, và xin lỗi cả tiền bạc nữa. Thưa cha, nãy tôi làm lễ xong 7 giờ, lễ 7 giờ xong, 8 giờ ngồi chờ để làm lễ 9 giờ. Đang ngồi trong nhà xứ soạn bài, cái anh huynh trưởng vô nói: cha cái gì ăn sáng chưa? Bỏ chưa. Bỏ có anh có gì không? Bỏ có. Thiếu nhi chúng con có bánh mì cha ăn không? Bỏ có, cho tôi nổ. Thì anh ấy chạy vô, anh lấy ổ anh mì đưa tôi. Bảo của ai đây? Bảo của thiếu nhi. Bảo có phải trả tiền không? Bảo không ạ. Vậy con biếu cha. Vậy thì ở đâu mà có anh mì? Bảo chúng con đóng góp với nhau, chúng con ăn. Cái hình ảnh nó đẹp quá. Mà các anh chị huynh trưởng là người đã phải hy sinh thời giờ, hy sinh sức khỏe, hy sinh công ăn việc làm, mà lại còn hy sinh cả tiền bạc để mà đóng góp cho công việc tông đồ này. Chúng con thiếu nhi một tràng pháo tay thật lớn để tạ ơn Chúa đã gửi các anh chị huynh trưởng đến cho chúng con. Tạ ơn Chúa vì gửi những cái con người đó đến với chúng con để thực hiện công việc là hy sinh. Và chúng con cũng được mời gọi làm công việc là hy sinh. Những cái hy sinh nhỏ bé chúng con, ví dụ có cái rác nhặt được không? Có cái rác đó nhặt được không? Có cái rác này nhặt được không? Có bạn kia đang là té, các bạn có nên đỡ được không? Rồi về nhà rửa bát cho mẹ được không? Về nhà đấm lưng cho bố được không? Tèo ơi, Tèo đâu mất rồi? Tèo ơi, mình không có một Tèo nào thưa là sao? Tèo ơi, to lên Tèo ơi, đấm lưng cho bố nha. Con Tí ơi, rửa bát cho má nha. Hái rau cho má nha. Cô Tún ơi, Tún đâu mất rồi? Tún ơi, quét nhà nha con. Đó, hy sinh là như vậy. Làm việc tông đồ là như vậy. Mình giúp ba má làm việc nhà thay vì đi chơi. Mình đến mình cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể lòng thương xót, thay vì là mình đi hát karaoke, thay vì mình đi ăn nhậu, thay vì mình đi ngồi mình tám với nhau, ngồi lê la tám chuyện hết chuyện này đến chuyện kia, ngồi hết cà phê cả tiếng đồng hồ, hết quán này đến quán nọ. Vậy mà vô với Chúa Giêsu Thánh Thể, lễ xong chỉ có 5 phút ở lại để cầu nguyện Chúa Giêsu Thánh Thể mà không ở lại, mà không dám ở lại, không muốn ở lại, không thèm ở lại. Nếu mà bảo ở lại có 10 ký ạ, ở không? Ở lại mỗi người được ký vàng, có ở không? Thưa cha, con ở đến 10 giờ đêm, 12 giờ đêm con cũng ở. Mà ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể là Chúa của cả 10 ký vàng, là Chúa trên hết các Chúa, thì ta lại không dám ở, ta lại không muốn ở, ta không thèm ở, vì con còn mắc bàn, con còn mắc bao nhiêu lý do để mình từ chối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin Chúa cho chúng ta hôm nay mừng lễ được giữ 4 điều mà chúng con thiếu nhi: hướng tâm, tay đâu. Xin Chúa cho chúng con mừng lễ Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con quyết tâm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn,